This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money.
Ngọc Minh kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của hai miền với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng vi âm, Ngọc Minh kính gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh. Hôm nay chúng ta lại vắng một người.
Dạ vâng.
Nam Phương, hy vọng rằng Nam Phương đang ở nhà, nếu có nghe thì cũng mau chóng khỏi bệnh. Thời tiết tại thành phố Houston phải nói là bây giờ là đẹp vô cùng. Ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật không có thấy có một cái báo hiệu mưa nào cả, với cái nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 86 độ và xuống thấp buổi tối còn 64 độ. Hiện tại đó thì nhiệt độ là 79 độ F. Thưa quý vị, là sau những cơn mưa trong ngày vừa qua thì hôm nay Houston phải nói là một ngày đẹp trời để cho những cái sinh hoạt cuối tuần. Thì không biết ở bên Dallas thì thế nào thưa giáo sư?
Thưa bầu trời rất đẹp thưa quý anh chị. Hiện giờ tôi đang ở một cái phi trường tư nhân, thành ra bầu trời đẹp như vậy, những máy bay tư nhân họ bay lên bay xuống rất là nhiều, khí hậu rất đẹp. Nhưng mà nhờ anh Ngọc Minh cho biết khí hậu hiện Dallas như thế nào thưa anh.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ, và phải nói là lâu lắm mới được một ngày là mình cũng không thua gì ở Houston. Cái nhiệt độ cao cũng khoảng 86 độ và thấp cũng khoảng 64, là một ngày rất là đẹp trời và nắng ấm và rất là đẹp, không thua gì Houston. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên một chút xíu, nhiệt độ cao là 89 độ và nhiệt độ thấp cho ngày mai sẽ là 67 độ. Và đó là cái nhiệt độ cho ngày hôm nay và ngày mai. Vâng, thưa cô Quỳnh Lan.
Ngọc Minh, thời tiết thì là như vậy, nhưng mà Ngọc Minh có để ý không? Bây giờ giáo sư đang ở phi trường tư nhân,
vâng,
có thể là đi mà cái máy bay của tư nhân nữa.
Đúng
thành
rồi.
Ra chỉ cho những người mà nổi tiếng như vậy thì mới đi những cái máy bay riêng rẽ, hoặc là đến những cái phi trường nhỏ tư nhân đặc biệt, phải không Ngọc Minh?
Vâng,
bây giờ
vậy.
Thì chúng ta xin được trở lại với chương trình. Thì trước hết, như thường lệ, mời giáo sư có thể cho biết tin tức về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ trong tuần qua.
Vâng, nói đến thị trường chứng khoán thì hôm nay chắc là xin phép cho Ngọc Minh nói về cái chứng khoán này thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, dạ, mời anh, tại vì tôi không có cụm giấy tờ trước mặt ạ.
Dạ vâng, rồi về chứng khoán cho cái tuần này thì với cái tỷ số của S&P 500, chúng ta thấy là có cái phần trội hơn, và 8.76%, tức là cho S&P 500 tỷ số với lúc giờ đóng cửa là 1961.05, còn Dow Jones thì cũng lên được 102.69, tức là 0.63%, và tỷ số là 16.433.09, còn Nasdaq thì cũng lên 26.09, tức là 0.54%, và tỷ số là 4.822.34. Đó là ba cái con số mà có một màu xanh rất là tốt cho cái thị trường chứng khoán của tuần này.
Cảm ơn Ngọc Minh. Chúng ta thấy không, bây giờ thị trường chứng khoán cứ lên vùn vụt thôi, thì không biết rằng là có nên ghi tên để mà mua thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ hay không nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là giá dầu thì xuống này, giá chứng khoán thì lên này, giá vàng nhiều khi cũng lên xuống chút đỉnh. Thì không biết là nền kinh tế nó sẽ ra sao. Nhưng mà bây giờ trước tiên chúng ta xin được trở về với tình trạng của tin tức quốc tế. Có lẽ đây là một cái tin tức mà chúng ta đều để ý nhất. Nhất là đối với những cái người mà hay chú ý đến tin tức, thì chẳng hạn chúng ta thấy hiện nay cái làn sóng tị nạn chống khủng bố ISIS của người dân ở bên Trung Đông cũng như ở bên Châu Phi đã làm cho những cái nước thuộc khối Âu Châu phải quan tâm, nhất là nước Đức. Thì điều này có đúng hay không mà thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là một xứ kinh nghiệm nhất để mà đón nhận người tị nạn, thì người Việt Nam chúng ta là đó, quốc gia khác cũng vậy, nhưng mà bên Âu Châu thì rất lúng túng, là tại vì thật sự ra từ lâu rồi có những người tị nạn qua Âu Châu nhưng mà không hòa nhập được trong xã hội, và nó luôn đưa đến một cái tình trạng kinh tế rất là tệ cho những người tị nạn, không được hòa nhập vào xã hội về từ phương diện kinh tế, nghề nghiệp và xin lỗi cái tiếng
hơi bị hú đó phải không ạ?
Dạ vâng, rồi xin mời tiến sĩ.
Nhưng mà hiện tại thì cái tình trạng kinh tế ở bên Âu Châu họ rất lúng túng. Tuy nhiên xứ Đức sở dĩ họ mở cửa rộng mở ra là tại vì xứ Đức là một cái lãnh đạo của khối Âu Châu, họ mở rộng ra để họ đón nhận, họ tiên phong để đón nhận. Nhưng mà một phần đó là vì lòng nhân đạo, một phần nữa là để giải quyết, tại vì nó ở gọi là bị nghẽn ở những cái quốc gia ở biên giới thì họ phải giải quyết. Nhưng mà thật sự ra nhìn sâu vào đó, nó có một cái lý do kinh tế trong đó, chứ không phải là vì lòng nhân đạo hay là vì kinh tế của Đức đó, họ cần lao công, những người lao công hạ tầng cơ giới để làm. Những cái xứ bên Âu Châu đó họ không có cái lao công đó. Thành ra những người tị nạn, tuy rằng họ nói rằng qua thì thời gian ngắn được hưởng ân huệ của xã hội của những quốc gia tân tiến, nhưng mà họ đóng góp rất nhiều nếu qua một cách chính thức. Thành ra như bên Hoa Kỳ cũng vậy, người Việt Nam mình vô đóng góp với nền kinh tế rất là nhiều, ngay cả những người Mỹ mà vô một cách hợp pháp cũng vậy, nó rất là đóng góp rất là nhiều, là tại vì một cái lỗ trống trong nền kỹ nghệ đó. Nếu mà không có lao công đó, thì nó không có sản xuất được. Thành ra đường dài đó, họ nhận những người lao công đó, nó sẽ giúp cho nền kinh tế bên Đức Quốc hay là những xứ Âu Châu, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, thưa tiến sĩ, về cái vấn đề kinh tế thì phải nhắc đến cả bên Apple luôn. Chúng ta thấy là hiện nay bên Apple có một cái điện thoại mới ra và ai cũng nói đến rất là nhiều. Nhưng mà trong đó thì có một cái vấn đề là hiện nay Apple cũng coi như là đang muốn có những cái nét đặc trưng của cái điện thoại mới của họ. Vậy thì tiến sĩ có thể nói sơ về những cái nét đặc trưng và cái đặc biệt trong cái điện thoại mới, thưa tiến sĩ?
Dạ, thưa vâng. Apple từ ngày mà bắt đầu ra iPad rồi sau ra những cái iPhone 5, iPhone 6 này nọ đó, thì cái mức gọi là bán lợi nhuận của lợi tức của Apple nó tùy thuộc vào những cái iPhone nó quá nhiều đi, thì mỗi năm công nghệ nó đều gia tăng so với năm trước, mặc dù lúc sau này họ thấy giảm bớt. Thành ra Apple họ ráng cố gắng hai đường, một cái đường á là cố gắng bán thêm những cái iPhone với những cái feature, những cái đặc tính, những cái chức năng, cái khả năng của cái iPhone 6. Nhưng mà những cái chức năng đó, họ những cái đặc tính đó, nó đôi khi nó tân kỳ quá, người ta không xài hết. Thành ra họ đang rất lưỡng lự, họ nói rằng bây giờ tùy thuộc vào iPhone nhiều quá, mà nếu một ngày nào nó chậm lại á, thì một cái kỹ nghệ lớn, một hàng lớn như vậy, họ không muốn được thuộc vào một nơi thôi. Họ cố gắng họ đưa ra nhiều cái technology mới và tăng thêm những cái feature đó. Ví dụ như iPhone nó có những cái feature là sau này thì mình chỉ cần nhấn và nhấn cái tay lâu xuống một tí xíu thì mình sẽ thấy sơ lược ra cái email, không cần phải mở ra trọn vẹn.
Yeah.
Và mình làm rất nhiều feature những hãng như vậy đó, như là ngay cả Google cũng vậy, họ muốn ra những cái technology mới, ngay cả đến họ nói rằng Google có thể sản xuất xe, Apple cũng có thể sản xuất xe.
Yeah.
Nhưng mà đó là một cái đường lối diversification, có nghĩa là mình muốn mở rộng ra những hướng khác để mở hướng đi. Thông nhiều những kỹ nghệ đó mà mình thấy đó, họ chỉ ở vào một cái hàng hóa hay một dịch vụ nào đó một thời gian đó, thì nó gọi là nó lỗi thời, thì cái hãng đó nó thánh tận. Thành ra họ phải chuyển hướng bắt đầu bây giờ, thưa anh.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta lại có thêm một cái câu hỏi liên quan đến nền kinh tế của các nước như là nước Brazil, Malaysia, Turkey và Russia. Thì hiện nay các quốc gia này đang gặp những sự khó khăn. Tại sao ạ? Về vấn đề kinh tế.
Dạ vâng, thưa như mình thấy đó là Hoa Kỳ đó, thì nền kinh tế rất là vững chắc. Rất là vững chắc. Nhưng mà không thể nó biệt lập được, tại vì đây bây giờ là global economy, là một nền kinh tế toàn cầu nó dính liền nhau. Trung Quốc thì lung lay, mà Âu Châu thì bắt đầu gượng lại, có nghĩa là không còn nguy hiểm rất là nặng như hồi xưa nữa, nhưng mà những cái tệ trạng nó vẫn còn, nó gượng lại, không có đến nỗi lo bây giờ. Bên Á Châu đó thì Nhật có nghĩa là cũng còn kèm khá khá, nhưng mà cũng khi lên khi xuống. Bây giờ qua những cái xứ như chị nói đó, là Malaysia, Brazil, những cái Russia, những cái xứ đó, họ đi vô cái giai đoạn khủng hoảng, là tại vì có một số người họ đổ thừa là tại vì nền kinh tế của Hoa Kỳ trong thời gian qua đã đưa cái tiền lãi xuống, bơm tiền vào nền kinh tế và theo đó lại Âu Châu. Thì những cái xứ đó nó bị ảnh hưởng, nó như là như một cái đại dương, tự nhiên cái sóng nó triều nó lên thì những cái như hòn đảo kế bên nó bị ảnh hưởng thôi. Bây giờ đó cái nạn là bên họ, khi mà họ mượn tiền của bên Hoa Kỳ, họ mượn tiền hay mua trái phiếu Hoa Kỳ lúc đó tiền lãi thấp, và bây giờ tiền lãi nó bắt đầu lầu cao lên và những cái thứ nó suy sụp, thì cái nợ của họ nó càng ngày nó càng nặng thêm, trong khi kinh tế họ lại giảm bớt, và tại mức xuất cảng qua bên Trung Quốc hay những thứ khác bị chậm lại. Thành ra cả hai, một phần là xuất cảng bớt, một phần nợ thì đẩy lên, và phần thứ ba nữa đó là cái nền kinh tế của họ đó, cái chính quyền họ nó không có chỉnh đốn về finance, thành ra nó vẫn thâm thục, thành hiện xứ nó đang vô tình trạng rất là nặng và nguy kịch, thưa chị.
Vâng, thưa tiến sĩ, nói về cái ngành mà bên những cái hãng máy bay thì hiện nay họ đang cắt giảm những chuyến bay nhưng mà lại tăng giá lên, vì lý do tại sao vậy, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa anh, nhớ cách đây cũng gần một năm khi mình nói chuyện với nhau, nói rằng những hãng như là US Airways, American Airlines, những hãng họ sát nhập với nhau, mà chính phủ của Hoa Kỳ đó là có một bộ gọi là bộ tư pháp đó, họ có cái quyền để mà antitrust, có nghĩa là họ có quyền gọi là chuẩn phê và gọi là cấm đoán những cái hãng lớn khổng lồ sát nhập với nhau, nhưng mà họ lại cho phép.
Yeah.
Thì lúc đó khi mình nói chuyện với nhau, tôi nói rằng tôi không quan tâm tán thành cái chuyện đó. Và mặc dù những airline đó họ đưa ra một cái business case, có nghĩa là những cái trường hợp chứng minh rằng chúng tôi cần phải sát nhập để mới hữu hiệu được, nếu không thì chúng tôi sẽ thánh tận. Và khi sát nhập những cái hãng lớn như vậy thì chúng tôi sẽ có cái nguồn nhân lực, nhân lực và đường bay tốt, thì khách hàng sẽ được hưởng lợi.
Yeah.
Chuyện đó nó rất là gọi là ngụy biện, cho nên mình đã thấy rõ đó, trong cái thời gian khi sáp nhập bây giờ những cái sản lớn như vậy, thì cái cách duy nhất họ bóp chẹt đó, bây giờ quý vị, nếu quý vị đi airline đó, khi tôi đi máy bay đó, thường hay delay lắm, là tại vì họ dồn những chuyến bay vô một chuyến, rồi những chuyến nào ít thì bỏ, họ cancel, họ dồn qua.
Yeah.
Rồi như vậy nó bắt cắt bớt đi đường bay, thì tất nhiên là cái chi phí nó bớt, nhưng mà bây giờ họ gọi là kiểm soát cái giá cả và đường bay rất là nhiều, thì bây giờ gần như là họ có quyền, họ muốn làm gì làm, họ bắt đầu họ gia tăng lên.
Yeah.
Cái giá thành là như vậy đó, thưa anh.
Vâng,
thưa giáo sư, có lẽ là những cái đường bay thì khi mà họ cắt bớt như vậy mà để sáp nhập vào một cái chuyến bay khác chúng ta thấy thường thường hay có hay bị delay, nhất là cái hãng máy bay Spirit, phải không ạ? Thì bây giờ trở lại với vấn đề mà thị trường lao động của Hoa Kỳ, thì hiện nay chúng ta biết rằng là thị trường lao động, nhất là đối với vấn đề mà thất nghiệp thì nó cũng đã giảm đi khá nhiều. Thì liệu cái nhìn về thị trường lao động của Hoa Kỳ với giáo sư ra sao, và có thể nào mà họ ngân hàng dự trữ liên bang có thể gia tăng cái tiền lãi suất được hay không ạ?
Câu hỏi của chị đó là cái câu hỏi nhất đầu cho mình lâu nghĩ tiền tệ mang qua kỳ phải rồi. Và tại vì từ lâu họ đưa ra tín hiệu rằng họ nói rằng chúng tôi mà phải rồi của Hoa Kỳ đó gửi tiền tệ liên bang đó họ rất là uy tín, nói đâu làm đó. Thành ra họ đưa ra tín hiệu lâu lắm rồi, bây giờ gọi là đã tuyên bố rồi mà bây giờ không làm thì có thể nó mất đi cái uy tín lời nói, nhưng mà phải làm đó ra gia tăng tiền lãi thì hiện giờ là không cái giai đoạn không đúng lúc. Nếu trường hợp tôi trong trường hợp này là tôi không gia tăng tiền lãi, bây giờ tôi đợi qua mùa lễ mới gia tăng được. Là tại sao? Là tại thứ nhất đó, gần đây đó stock market nó lộn xộn quá mức rồi, ở bên Hoa Kỳ, bên Âu Châu, bên thế giới người ta lo ngại, mặc dầu á giá nhà cửa được gia tăng, người dân họ có equity ở trong nhà thì họ tin tưởng vào cái tài chính cá nhân thì họ sẽ tiêu thụ vào mùa lễ. Còn giới kinh doanh thì họ lo ngại là tiền lãi gia tăng đó, mà bây giờ gia tăng dâu chỉ là một cái tượng trưng nhỏ nhỏ thôi, nó sẽ ảnh hưởng một cái định hưởng tâm lý cho cái thị trường stock market. Thành ra mặc dầu cái labor market bây giờ đó mình thấy đó, mỗi một tuần hay một tháng mình thấy nó khác nhau, khi thợ nói tốt khi thợ nói xấu, nhưng mà trung bình nó vẫn là rất là stable và không có phải là thiệt là tốt mà cũng phải là xấu. Hiện giờ cái nạn thất nghiệp bây giờ xuống 5.1%, tôi tính toán là từ đây tới cuối năm thì đến sau tháng 12 chắc chắn sẽ xuống 5% nạn thất nghiệp rất là tốt. Là tại vì đó nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ đó lý tưởng là 3%, không thể nào dưới 3% được. Là tại vì đó luôn luôn có những người họ không muốn đi làm, có những người đó họ vì hoàn cảnh cá nhân họ không họ có điều kiện đi làm mà không đi làm, hay những người họ đổi job, thay đổi một thời gian ngắn hạn. Thành ra cái đó là 3% là lý tưởng, 2.5 đến 3%, 2.5 là lý thuyết thôi, còn 3% là thực tế, mà 5% là hơi cao tí xíu. Thành ra hiện giờ đó tôi nghĩ rằng nếu mà quỹ tiền tệ liên bang có gia tăng sẽ gia tăng rất là nhỏ, mà nếu họ khôn ngoan họ đợi qua đầu năm để không ảnh hưởng cái mức tiêu thụ vào mùa lễ này, thưa chị.
Dạ vâng, như vậy có nghĩa là sẽ gia tăng từ từ phải không ạ? Rồi chắc chắn thì cũng sẽ đến một lúc nào đó thì bắt buộc phải gia tăng rồi. Cảm ơn giáo sư, xin trở lại với Ngọc Minh.
Vâng, thưa tiến sĩ, trong khi đó thì những quốc gia khác, cái nền kinh tế của họ rất là kém và họ phải trải qua những khó khăn trong nền kinh tế, nhưng mà họ vẫn tiếp tục bung tiền và xài tiền vào cái vấn đề mà gia tăng cái quốc phòng của họ. Vậy thì tiến sĩ có thể nói sơ về cái vấn đề này như thế nào?
Dạ vâng, ở điều này chắc có lẽ là anh đề cập đến Trung Quốc hay là Nga Xô.
Dạ.
Khi mà nền kinh tế họ ở nguyên toàn cầu họ lung lay là tại vì ai cũng nói về Trung Quốc. Năm nay tôi đã tiên đoán gần trong một năm nay rồi là GDP của Trung Quốc nó càng ngày càng tệ, mà nó dưới 7%. Cuối năm nay mình sẽ thấy khoảng 6% chứ không phải là 7%.
Dạ.
Và dưới 6% thì không đủ để nuôi dân. Thành ra những cái xứ đó như quốc gia như bên Nga hay là Cuba hay là North Korea, những cái quốc gia đó khi mà kinh tế mà lung lay đó thì chính quyền luôn luôn mỹ dân. Mình thấy điều này rất nhiều, nó rất là sai lầm, nhưng mà nhiều quốc gia họ làm là tại vì người dân đó, trong cái khung cảnh của quốc gia đó họ chỉ biết nhìn qua theo báo chí, theo giấy tờ. Bây giờ có internet thì nó cũng đỡ chút, người ta biết ở ngoài cái khung cảnh của mình, trong cái một cái môi trường của mình nhiều hơn. Nhưng mà họ mỹ dân rất nhiều thôi anh. Khi mà gia tăng quốc phòng á thì thứ nhất á, dĩ nhiên là khi mình gia tăng quốc phòng thì mình tung tiền mình xài, nếu ta xài đúng chỗ thì mình có thể tạo nên job ở địa phương. Tuy nhiên nó làm sẽ thâm thục cái cash, nếu mà mình thiếu tiền mặt mình phải mượn thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà những thứ đó họ muốn trấn an lòng dân, thành họ đưa ra vung sức mạnh ra về quân sự để cho mỹ dân, để tạo nên cái lòng ái quốc, để hướng người dân nghĩ về cái quân sự, cái hào hùng, cái lòng ái quốc hơn là nghĩ đến cái sự bất lực của chính phủ hay là của đó là một cái hình thức người dân mà rất là tai hại, nhưng mà nhiều quốc gia họ làm lắm thôi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ cũng vẫn nói về vấn đề của bên Trung Quốc, thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua cái tiền dự trữ của Trung Quốc đã giảm đi rồi. Tuy giảm như vậy nhưng mà họ vẫn tiếp tục lo ngại về vấn đề kinh tế của họ, không biết nó sẽ như thế nào, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa Trung Quốc thì họ lo ngại, mà giới đầu tư toàn cầu họ vẫn tiếp tục lo ngại lắm. Trung Quốc gần đây chỉ mấy tháng là họ đã tìm dự trữ, gọi là cái cash reserve của để dự trữ vào tiền ngoại tệ, họ đã xuống trên 94 tỷ đô la. Vậy họ bơm tiền vào cái hệ thống ngân hàng và hệ thống và tiền tệ trong Trung Quốc 94 tỷ đô la. Trung Quốc là một cái xứ mà dự trữ tiền ngoại tệ rất là nhiều. Họ làm như vậy nhưng mà họ còn tiền nhiều lắm chứ không phải hết. Tuy nhiên cái đó là cũng như là giả sử như mình đang bệnh quá, mình uống thuốc kích thích thôi. Cái đó nó chỉ tạm thời thôi, rồi khi cái kích thích nó tan bớt thì ở đâu nó ra đó trở lại. Thành ra người đầu tư họ không có bị gọi là thấy những cái ảnh hưởng tạm thời đó mà họ quên đi cái chính bệnh gọi là chính. Thành ra cái trong thời gian tới mình sẽ thấy thị trường nó sẽ dao động. Bên Trung Quốc mà họ trong báo gần đây họ nói những câu nghe nó rất là đau buồn, là họ nói là Trung Quốc mà chỉ ho là xứ Việt Nam là bị cảm đó, và những xứ chung quanh ở bên Á Châu cũng vậy. Thành ra phía đầu tư họ vẫn còn lo lắng lắm, và thị trường stock market trong thời gian tới sẽ lên xuống chỉ cần một vài cái tin tức ở bên Trung Quốc thôi, thưa chị.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Một câu hỏi cuối cùng, và tiến sĩ có thể cho biết cái phương pháp nào để chúng ta có thể làm một cái kế hoạch kinh doanh thật tốt, thưa tiến sĩ?
Dạ, thưa, kế hoạch kinh doanh nó cần thiết lắm. Trong bất cứ một cái kỹ nghệ lớn, nhỏ, dầu là một cái practice nhỏ hay một tiệm nail hay là một văn phòng bác sĩ, nha sĩ, hay là một cái professional service hay là một chợ hay một cái gì, nó cần lắm. Mà nó cần không phải là làm một lần mà làm hàng năm cập nhật. Thì trong một cái business plan đó, mà nhất là càng cần hơn là mình muốn bành trướng hay là mình muốn mở ra cái business đầu tiên lại cần hơn nữa. Mà business plan mình nếu làm cho thật kỹ, thật hay đó, thì nó cần nhiều yếu tố lắm, mà nó không phải là một cái mà hay là sáng chiều làm được, làm nhiều khi cả mấy tuần, một tháng cũng chưa xong, chưa hoàn hảo. Điều đó mình phải cần. Là tại sao? Là tại vì trong business plan của mình trong cái cơ quan của mình làm việc, hay là cái hãng xí nghiệp mình, luôn luôn mình muốn bành trướng, mình vay mượn tiền hay là mình kêu gọi đầu tư hay là nọ, thì luôn luôn cái business plan là cái điều đầu tiên mình đưa cho banker, cho người đầu tư investor, và ngay cả cho chủ nhân để họ tin tưởng đường dài, cái đường hướng của mình. Thành ra trong business plan nó có nhiều phần lắm thưa anh. Cái phần thứ nhất đó, là luôn luôn đó, là mình muốn cho người ta biết là cái assessment của cái industry và cái position của hãng mình, có nghĩa là cái tiệm của mình, cái cơ quan của mình, cái xí nghiệp của mình hiện tại đang trong tiệm trạng thế như thế nào, so với lại môi trường cạnh tranh như thế nào, market assessment và competitive analysis, có nghĩa là coi cái sức cạnh tranh của xung quanh như thế nào, vị trí của mình như thế nào. Từ đó mình nói bây giờ mình đang trong cái trạng thế này, mình muốn tiến về hướng này, thì mình phải coi những cái ưu khuyết điểm của mình như thế nào, và về tài chính. Và trong đó một phần mình nói rất nhiều về kinh nghiệm của ban giám đốc, và những cái công ty nào nó mạnh nó yếu, là ăn thua là cái kinh nghiệm, và kinh nghiệm ở trong industry của mình, của ban giám đốc và những người tài giỏi đó. Rồi đó là một cái phần về cái background của những executive trong team của mình, cái market study, một cái comparative analysis. Rồi kế đến là dĩ nhiên là về phần gọi là ban điều hành operation, và cái thứ hai nữa là ban giám đốc. Rồi về sale, có nghĩa là buôn bán, quảng cáo, rồi finance, rồi nhân lực, có nhiều phần. Thật ra như là gần như một cuốn sách nhỏ, nó có bình dương mà nó mạch lạc với nhau. Và cuối cùng để phần cuối là cái phần tài chính, và nói rằng theo cái đường hướng như vậy, strategy chúng tôi luôn làm như vậy, cho nên chúng tôi đề biểu hướng này, thì cái projection trong tương lai 1 năm, 2 năm, 3 năm thì sẽ được cái kết quả như thế nào, và cái cash flow có nghĩa là tiền vô tiền ra như thế nào. Thì với những yếu tố chung như vậy hợp với nhau, mình tài thì tất nhiên là ngân hàng, người đầu tư bất ngờ để tạo được cái lòng tin, họ tin tưởng mà họ sẽ tiếp tục đầu tư là như vậy ạ.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều, xin trở lại với cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, khi mà chúng ta làm bất cứ một cái công việc gì mà nếu mà muốn được tốt đẹp thì chúng ta phải có planning. Thì đặc biệt nhất là về vấn đề kinh doanh thì nãy giáo sư mới nói, khi mà có một cái dự tính đâu đó hết rồi, mà cái quan trọng nhất là vấn đề tài chính, thì có đầy đủ tài chính thì chúng ta mới có thể làm được mọi việc. Thì chắc nghe qua cái lời khuyên này của giáo sư thì Ngọc Minh nhớ để dành tiền nha. Rồi khi nào có muốn làm một cái gì đó, làm chủ một cái cơ sở thương mại nào đó thì nhớ cho mọi người biết nha.
Vâng, chủ đến đây thì có Quỳnh Lan.
Vâng, đến đây thì chúng ta không còn giờ nữa. Xin cảm ơn giáo sư đã dù rất là bận rộn ở phi trường đi công việc nhưng mà cũng vẫn cố gắng để mà đến với chương trình hôm nay. Không quên kính chúc quý thính giả của cả hai miền ở bên Dallas cũng như tại Houston, Texas và đặc biệt giáo sư cùng gia đình một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần tới. Cả Ngọc Minh cũng vậy nữa nha. Vâng, riêng chúc Nam Phương thì mau chóng khỏi bệnh để chúng ta trở lại ở chương trình vào tuần tới. Xin kính chào toàn thể quý vị.
Dạ vâng, dạ sư cảm ơn ạ, dạ sư kính chào.